Thứ bảy, tuần 12, mùa thường niên.
Sách ngôn sứ Ai Ca, chương 2.
Mọi nơi cư ngụ của Gia-cốp, Đức Chúa hủy diệt chẳng chút xót thương. Nổi trận lôi đình, người triệt hạ đồn lũy của thiếu nữ Juda. Người xô xuống đất và làm nhục vương quốc và thủ lãnh của nàng. Hàng kỳ mục của thiếu nữ Sion ngồi thinh lặng ngay trên thềm đất, đầu rắc đầy tro bụi, mình mặc áo vải thô. Các cô trinh nữ Jerusalem gục đầu sát đất. Suối lệ tuôn trào đến mòn đôi mắt. Ruột gan tôi đòi đoạn, tâm can tôi rối bời. Vì con gái dân tôi rã rời tan nát, còn lũ sơ sinh và bầy trẻ dại gục ngã khắp quảng trường. Lũ trẻ thơ hoài công hỏi mẹ, bánh con đâu? Rồi ngã gục trên quảng trường thành phố, tựa như người bị đâm. Chúng trút linh hồn ngay trên tay mẹ. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, dí ngươi cùng ai, sánh ngươi với ai? Này trinh nữ, cô gái Sion, ai cứu được ngươi, ai ủi an ngươi? Tai họa ngươi mắc phải lớn quá rồi, lớn tựa trùng dương, ai chữa nổi? Ngôn sứ của ngươi tỏ cho ngươi thấy, toàn điệu hư ảo, toàn chuyện khói mây. Còn lỗi lầm ngươi chúng không vạch rõ, để đảo ngược vận số của ngươi. Điều chúng thấy là điều huyền hoặc, chỉ đưa ngươi vào ảo tưởng mà thôi. Từ đáy lòng hãy kêu lên Chúa, hỡi tường thành của thiếu nữ Sion. Cứ để mặc suối lệ ngươi tuôn chảy, ngày đêm chẳng khi ngừng. Chớ khi nào ngươi nghỉ, cũng đừng để dòng lệ khô đi. Đứng dậy đi, la lên trong đêm tối, khi năm canh chỉ mới bắt đầu. Trước nhan Chúa, hãy trút niềm tâm sự, giơ tay hướng về người, mà cầu cho sinh mạng của đoàn con đang liệm dần vì đói, đầu đường, góc phố, khắp nơi nơi.
Đức Giê-xu chữa đầy tớ của một đại đội trưởng. Ma-thêu chương 8.
Khi Đức Giê-xu vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp người và nài xin: Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm. Người nói: Chính tôi sẽ đến chữa nó. Viên đại đội trưởng đáp: Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm. Nghe vậy, Đức Giê-xu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng: Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Nhưng con cái nước trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Rồi Đức Giê-xu nói với viên đại đội trưởng rằng, ông cứ về đi, ông tin thế nào thì được như vậy. Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh. Đức Giê-xu đến nhà ông Phê-rô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt. Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà trỗi dậy phục vụ người. Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giê-xu. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và người chữa lành mọi kẻ ốm đau, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah: Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.
Đức Giêsu mới chữa cho một người phong bằng một tiếp xúc gần. Nay Ngài lại chữa lành cho một người bị đau liệt ở xa. Người được khỏi chính là đầy tớ thân tín của viên đại đội trưởng. Con người sống gắn bó với nhau bằng những mối dây. Viên đại đội trưởng là chủ, nhưng ông cảm được nỗi đau của anh đầy tớ. Đầy tớ của tôi bị liệt nằm ở nhà, đau đớn kinh khủng. Người đầy tớ được khỏi là nhờ tình thương của chủ đối với anh. Chính ông đã đi gặp Đức Giêsu và xin Ngài chữa cho anh đầy tớ. Và chính lòng tin của ông đối với Đức Giêsu đã khiến anh được khỏi. Những điều tốt lành của Thiên Chúa vẫn đến với ta qua người khác. Khi Đức Giêsu nghe lời kêu xin, thì Ngài sẵn sàng lên đường ngay. Dù biết rằng nhà của viên đại đội trưởng là nhà dân ngoại, bị coi là ô uế. Có thể vì sợ Ngài bị ô uế mà ông ta đã can ngăn bằng câu nói nổi tiếng: "Tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời, đầy tớ tôi sẽ được khỏi bệnh." Ông ý thức về sự bất xứng của mình, của căn nhà mình ở, và ông xác tín vào sức mạnh của việc Ngài chỉ nói một lời. Viên đại đội trưởng nhận mình là người có quyền. Uy quyền của ông nằm trong lời ông ra lệnh cho cấp dưới. Ông tin lời của Đức Giêsu cũng có uy quyền như vậy. Chỉ một lời ra lệnh của Ngài cũng đủ đẩy lui bệnh tật và thần dữ. Đức Giêsu ngây ngất trước lòng tin của viên sĩ quan dân ngoại. Một lòng tin vừa mạnh mẽ vừa khiêm tốn. Một lòng tin như thế Ngài chưa từng gặp nơi dân Israel. Đức Giêsu nghĩ đến ngày cánh chung quanh bàn tiệc nước trời. Có bao người đến từ muôn phương, những kẻ không phải là người Do Thái. Họ làm nên một cộng đoàn mới gồm những kẻ tin vào Ngài. Họ vui sướng được ngồi bên các tổ phụ và những người Israel chân chính. Đức Giêsu cho thấy dòng lịch sử đang đi vào ngã rẽ quan trọng. Ơn cứu độ phổ quát do Ngài đem lại được mở ra cho mọi người. Chỉ ai cố tình chối từ tin mừng nước trời mới bị loại. Đức Giêsu không chỉ rao giảng nước trời bằng lời, Ngài còn chứng minh nước trời đã đến bằng bao việc tốt lành kỳ diệu. Lời Ngài giảng cũng là lời chữa cho người phong, cho tên đầy tớ. Ngài nói một lời là trừ được các thần dữ. Lời uy quyền khi giảng cũng là lời uy quyền khi chữa bệnh. Nhưng Đức Giêsu cũng đụng chạm đến nỗi đau của con người. Ngài đụng đến người phong và đụng đến bàn tay mẹ vợ ông Phêrô. Hôm nay giáo hội vẫn cần những người rao giảng như Giêsu. Lạy Chúa, xin chiếu tỏa trên con ánh sáng của Chúa và dạy con bước đi ngay trong đêm tối cũng như giữa ban ngày. Xin truyền cho con sức mạnh của Người. Ước gì những cánh tay rã rời vì thất bại của con tìm lại được sức trẻ để gieo trồng hàng ngàn cây xanh cho một thế giới mới. Ước gì mồ hôi con pha lẫn mồ hôi của Chúa trong vườn cây dầu. Ước gì máu con hòa lẫn với máu Chúa trên núi sọ để tưới gội cho mảnh đất đã bị khô cằn vì bất công và ích kỷ. Chúc tụng Chúa là Cha đã dẫn con đi đến cùng, đến tận Emmaus, nơi Chúa hiển dung, với tràn trề bình an và niềm vui.